Lời Chúa trong sách tiên tri Isaiah có viết rằng: Thần khí Chúa ở trên tôi, bởi người đã sức dầu cho tôi. Người đã sai tôi đem tin mừng cho người nghèo khó, ban bố ân xá cho kẻ tù đầy, cho người đuôi mù được thấy, cho kẻ bị áp bức được giải oan, loan báo năm hồng ân của Chúa. Với ước mong thi hành sứ vụ Chúa truyền, Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp kính mời quý vị theo dõi Thần Khí Đạo với Linh Mục Mikae Du Xe Nguyễn Trường Luân, dòng Chúa Cứu Thế.
Thánh thư tin mừng. Thư Thánh Phaolô gửi cho giáo đoàn Roma đoạn 1 bắt đầu từ câu 19. Vì chưng lộ hiện rồi nơi họ những gì biết được về Thiên Chúa, bởi Thiên Chúa đã bày tỏ ra cho họ. Vì từ buổi tạo thành vũ trụ, những gì nơi người mắt xác thịt không thể thấy thì trí khôn nhìn ngắm được nơi công việc người làm, quyền năng hằng có và thần tính của người, khiến họ vô phương chữa mình, vì rằng họ đã biết Thiên Chúa, họ lại không tôn vinh người như Thiên Chúa, hay không tạ ơn người, nhưng họ đã ra thác loạn trong các suy tưởng của họ, và lòng ngu muội của họ sầm tối lại. Trong khi họ huân hoan mình khôn ngoan thượng trí, thì họ đã ra điên rồ, và họ đã tráo đổi vinh quang Thiên Chúa bất hoại với vật phả lại hình thù, con người hư nát, cầm thú rắn rít. Bởi thế cho nên Thiên Chúa đã phó mặc họ cho những đam mê của lòng họ hướng theo ô uế, mà là nhục làm nhục nhã thân xác họ ngay nơi mình họ. Kính thưa anh chị em, chúng ta đã cùng nhau đào sâu về những luật hiện hữu trong ngành hiện hữu học, hay là chúng ta còn gọi là siêu hình học. Những ai lần đầu tiên đến đây nghe những từ ngữ này có lẽ anh chị em sẽ thấy hơi khó hiểu. Chúng tôi xin nhắc lại đối với những người lần đầu tiên đến đây. Đã đến lúc người Công giáo cần phải sống đạo có chiều sâu. Tức là chúng ta không thể nào sống một cái cuộc đời chỉ có biết đạo đức mà thôi, mặc dù đạo đức rất là tốt, đọc kinh tốt. Và nếu cần phải chọn lựa giữa một người biết lời Chúa, biết trong trí thức, và người biết cầu nguyện, thì tôi sẽ chọn lựa người biết cầu nguyện. Nhưng mà chúng ta là người Công giáo, do đến chúng ta phải có cả hai: vừa cầu nguyện, một đời cầu nguyện thâm sâu, và một đời hiểu biết cái chiều sâu của cuộc sống cầu nguyện, và sự hiểu biết cao xa về thần học, về thánh kinh. Và trong đây đó, chúng ta đã đọc, đã học và đã thấy tin mừng. Đây là thánh thư tin mừng, thư của Thánh Phaolô gửi cho giáo đoàn Roma, còn gọi là thánh thư tin mừng, để giúp chúng ta hiểu được các tin mừng Nhất Lãm và Gioan. Thì chúng ta sẽ tìm thấy những cái ngành như là hiện hữu học, hay là siêu hình học, luân lý học và nhân quả học. Và chúng tôi sẽ nói về cái điều này rất là quan trọng. Ngày hôm nay anh chị em xin vui lòng chúng ta nhẫn nại, chúng ta đào sâu đoạn thánh kinh này. Chúng ta đã biết được những cái quy luật của sự hiện hữu, và nếu được thì xin anh chị em vui lòng cho tôi nhắc lại cho tôi. Nhắc lại là chúng ta nhớ, nhắc lại chúng ta học. Nhắc lại cho tôi năm quy luật của sự hiện hữu đó. Năm quy luật đó là gì? Thứ nhất là đào. Đào. Đào gì? Không phải là đào đất chôn đâu nha. Đào thải. Thứ hai là thanh tẩy. Thứ ba là gieo cấy. Thứ tư là tin cậy. Và thứ năm, gặt hái. Những người nào sống theo cái luật đó thì anh chị em sẽ thấy chúng ta được thịnh vượng, chúng ta được hạnh phúc, chúng ta được tràn trề sung mãn trong sự sống ở đời này và kéo dài đến đời sau. Bắt đầu thiên đàng trong hiện tại, bắt đầu từ ngày hôm nay, giờ phút này. Những ai sống đúng theo cái luật đó, và có những người không sống đúng theo luật đó, do đó ông Thánh Phaolô mới viết thánh thư. Hôm nay chúng ta bước đi một bước sâu vào trong luật của Thiên Chúa và luật của con người. Khi nghe lời Chúa đó, đoạn thánh kinh này, nhất là các thư của Thánh Phaolô, anh chị em không thể hiểu được nếu anh chị em không sống, hay là đã sống, đang sống trong thần khí Chúa, còn gọi là thánh khí Đức Chúa Trời. Thánh khí, Tôi trở lại từ đầu, từ những cái câu đầu tiên của thư Thánh Phaolô đó, thì chúng ta đã phân chia ra con người chúng ta có mấy phần, bao nhiêu phần? 3 phần nha. Không phải chỉ có trí khôn, không phải chỉ có thân xác mà thôi. Trí khôn thuộc về linh hồn, thân xác hiển nhiên chúng ta biết đó, cái vật chất đó. Nhưng mà chúng ta còn một cái phần khác mà ít có ai chịu sống trong cái phần này, và phần này là phần quan trọng, phần này bất tử, đó là thần khí. Linh hồn chúng ta là hồn thiên bất tử đó, nhưng mà chưa đủ có cái phần thần khí. Linh hồn thuộc về trí khôn, xác thịt đó, vật chất, nhưng mà còn cái phần thứ ba đó quan trọng vô cùng, đó là thần khí. 3 phần nhé, không phải chỉ có linh hồn và thân xác mà thôi, mà còn thần khí nữa. Thì khi chúng ta nói linh hồn thì chúng ta biết là nói về hiện hữu rồi. Thì chúng ta nói về thân xác, chúng ta nói về luân lý. Và cái phần thứ ba thần khí, phần này quan trọng. Anh chị em có thể thấy và chứng kiến, và có thể đang chứng kiến mục kích trước mắt mình trong gia đình của mình. Có những con người học cao, hiểu rộng, bằng cấp đủ thứ, kiến thức quảng bác, thấy rất nhiều, kinh nghiệm rất là nhiều, hiểu rất là nhiều, nhưng mà không làm được bao nhiêu. Chúng tôi chưa nói về những điều tiêu cực, chúng tôi chỉ nói những cái điều tốt thôi. Chúng tôi thấy đi giảng ở trên Seattle, gia đình chị, nói chị nhưng mà từ vị thân quen gọi là chị, cũng 60 mấy rồi, không có học. Ở Việt Nam không có học gì hết, chưa xong bằng là ra trung học nữa. Người chồng 2-3 cái bằng tiến sĩ, hai người từ Việt Nam đi di cư sang đây tị nạn năm 75. Người chồng học cao hiểu rộng, bằng cấp tiến sĩ này nọ đủ thứ, vào trong cái xã hội này ăn nói rất là lưu loát, lịch thiệp tất cả mọi sự. Nhưng mà cái người đàn bà này đây đó không có biết nhiều, thế mà càng ngày càng tiến thân. Còn cái người đàn ông, người chồng đó thì thụt lùi, thoái hóa. Đến khi thì cái người đàn ông, người chồng đó thấy tại sao vợ mình không có bằng cấp cao như mình mà lương cao hơn mình, còn mình bằng cấp quá nhiều mà không làm được gì cả, thì lục đục trong gia đình. Chúng tôi muốn nói điều gì đây, kính thưa anh chị em? Có những điều anh chị em biết đó, biết rất là nhiều. Trong cái kiến thức, trí thức của mình, chúng ta biết rất là nhiều. Chúng ta biết đúng, biết sai, kinh nghiệm cho thấy. Nhưng mà không có nghĩa là chúng ta có cái sức mạnh để chúng ta thực hành những gì chúng ta biết. Và ngay cả có những người quyết chí, quyết tâm để thực thi những gì mình biết. Mình có cái trí khôn, rồi mình có cái ước muốn của mình. Ước muốn đó, mình rút kết lại, mình hút rút lại nó thành cái ý chí sắc bén của mình, rồi mình thực hiện nhưng mà không thành. Chúng tôi nói về cái đó là khía cạnh xã hội thôi. Có những người khác họ không biết gì nhiều, nhưng mà tại sao mà tự nhiên càng ngày càng lên, thịnh vượng, và đi đâu gặp ai đó thì cũng được nhiều người quý mến. À, anh chị em có thấy trường hợp đó xảy ra không? Có thấy không? Chúng ta đặt lại vấn đề, nó không phải là trí khôn, mà cũng không phải là ý chí nữa. Chúng tôi nói khía cạnh tiêu cực của con người, khía cạnh này đây, để nói về cái luật luân lý. Ai nấy cũng có một cái thói xấu, một cái tật xấu, ai nấy cũng có đó. Và nhất là những người tu như chúng tôi, các cha trong nhà dòng á, thì mình biết mình có những cái thói xấu, hư tật xấu đó như thế nào. Và cái thói xấu đó mình biết. Một cái ví dụ rất là điển hình cho anh chị em. Trong thánh lễ vừa rồi đó, anh chị em nào không lo ra chia trí ít nhất là một lần giơ tay lên. Khi mà anh chị em dự thánh lễ đó, anh chị em không lo ra chia trí được không? Có ai không hề lo ra chia trí không? Mình biết lo ra chi trí á, thì cái chuyện đó làm cho mình thấy ấy nấy lương tâm, và sợ xúc phạm đến Thiên Chúa, sợ mang tội, phải không? Đọc kinh lo ra, rồi dự lễ cũng chi trí nữa. Mình biết mà mình không muốn chi trí. Mình biết chi trí là không được, lo ra không được. Nhưng đứa bé nó vừa khóc cả là không, sao mà không lo ra được, phải không? Thế thì nó có một cái phần khác nữa. Cái phần này đó mạnh hơn ý chí, mạnh hơn cả lý trí con người. Và nhiều người Việt Nam chúng ta không bắt được và mang vết thương là vì lý do này, không thấy, không biết. Đây là cái vấn đề. Có những người học mà không suy, suy mà không niệm, niệm mà không nghiệm, nghiệm mà không thấy được, tỉnh mà không ngộ. Có những người học mà không suy, suy không niệm, niệm không nghiệm, nghiệm không thấy là không tỉnh mà không tỉnh mà không ngộ đó. Thì có nghĩa là sao? Cái người học đó là hỏng chân, thiếu cái phong, thiếu cái nền. Và người Việt Nam chúng ta rất thiếu học, dạy con cái về nhiều cái khoa học mà khích lệ con cái hiếu học, học là học thật là cao, bằng thật là nhiều. Đó là cái lối suy nghĩ của thế kỷ thứ 19, tức là theo một cái trào lưu đó, cái trào lưu của niên kỷ hay là thiên kỷ hay là thập kỷ, chúng ta có thể gọi là thế hệ của ánh sáng, người ta nói là như vậy, enlightenment, cái gì cũng trí hết á, từ ông René Descartes như vậy. Đã đưa vào Việt Nam chúng ta hiếu học, chúng ta coi trọng cái trí thức. Không phải là trí thức không quan trọng đâu, nhưng mà chưa đủ. Biết bao nhiêu người trí thức rồi đâu có làm cho đất nước hay là quê hương hay là cộng đồng xã hội gia đình mình được ấm êm hạnh phúc hơn. Và nhiều người nha, chúng tôi thấy đây có những người Việt Nam rất là hiên ngang tự hào nói Việt Nam mình rất là thông minh. Ông Minh hiếu học và đi một mình đi ra xã hội, bất cứ xã hội nào có thể tiến thân được một mình đó. Nhưng mà đặt những người Việt Nam chung lại với nhau thì chuyện gì xảy ra? So sánh với những người Hoa, người Trung Hoa, cái đứa anh chị em thì chuyện gì xảy ra? Không phải là mình so sánh để mình đưa ra một cái sự là kết án hay là lên án, nhưng mà mình tự tri để tự trách, để tự sửa mình, để biết mình, để tu tỉnh. Chuyện gì xảy ra? Không có tiến được. Chuyện gì xảy ra? Khi có nhiều người giỏi, những người tài hội lại với nhau thì ai cũng là chúa, ai cũng là vua hết. Đường nào cũng đúng hết, đường nào của tôi cũng đúng hết. Trí chưa đủ. Rồi ý chí nữa, ý chí cũng không đủ. Kính thưa anh chị em, do đó đó, chúng ta phải ý thức được còn một cái phần quan trọng hơn hết. Tôi nói cái phần tiêu cực, cái phần này là phần tiêu cực. Anh chị em thấy rõ nha. Có những người trong gia đình của mình, ta lấy một ví dụ rất là cụ thể, rơi vào cái tình trạng á, mỗi khi á mà có điều trái ý, thấy lòng bất bình, nhìn á thì thấy chướng mắt, tai á thì thấy chói tai, chướng mắt thấy những cái hình ảnh đó thì bắt đầu có một cái luồng khí nó trào lên và không kìm hãm được, lời nó ra và bắt đầu đằng đằng sát khí. Anh chị em thấy được. Và đây là một trong những cái nhược điểm của giới trượng phu nam nhi đàn ông. Trí mình biết cái cơn giận đó, cơn tức đó nó không tốt. Ý chí mình không bao giờ muốn, bởi vì mình biết rằng khi mà mình giận thì mất khôn. Mình không muốn giận tức để mà mình đưa tay ra, mình có những cái hành vi bạo động. Trí biết ý thì không muốn, muốn tránh đó, nhưng mà không kìm hãm được. Nó là cái gì đó? Hay là có một cái luồng khí khác nữa, biết rằng mình đã mất biết bao nhiêu tiền bạc của cải, bao nhiêu cái thẻ tín dụng, thẻ cao su đó, cà rồi khai phá sản biết bao nhiêu lần rồi, biết á cờ bạc là bắt thằng bần cờ bạc tán gia bại sản, biết rõ cờ bạc làm cho mình quên đi vợ con, quên đi những người thân và tán tận lương tâm, lắc léo lương lẹo, lúc nào cũng lường gạt người khác hết, biết rõ đó và không muốn. Nhưng mà đi làm về thứ sáu tối mà đi làm về một cái thì cầm cái check, ngồi lên xe đề ba một cái tay lái nó không biết làm sao đó, nó cứ lái, thay vì muốn cứ lái về nhà mà nó về nhà thắng cái kẹt một cái, ủa casino, biết đó không muốn làm nhưng mà vẫn làm. vợ con ở nhà chờ đợi, con thì chờ ở trường, còn vợ ở nhà không biết ổng đi đâu. Chạy lên trường, bóc đứa con chạy vào casino, thấy ổng đang ngồi đó thờ lạy cái máy kéo. Đó là cái vấn đề gì kính thưa anh chị em, để chúng tôi đưa đến cái chuyện này rất là quan trọng đây. Mình biết mình có trí khôn, mình biết mình có ý chí chưa đủ. Mình ý thức có một cái luồng lực, một cái lực lượng này đó hùng hậu lắm, hùng cường, hùng mạnh. Nó như thế này, chúng tôi có thể ví được cho anh chị em á, trong đời sống của mình ý thức chung quanh mình á, mình hít thở không khí, đó là khí. Và trong không khí đó thì chúng ta thấy có khi á, cái cơn gió nó thoảng qua chúng ta thấy cảm thấy mát, và chúng ta biết có cái gió mát hoặc là mạnh hơn tí xíu thành gió lạnh, gió buốt. Rồi có khi á, đến cái qua hết cái mùa hè thì có một cái trận chúng ta chưa biết đến, gần đến rồi đó, ở cái trận gọi là gió, cái luồng gió Santa Ana, mà năm nào cũng vậy, lửa bốc lên cháy, cháy rừng, thì có cái luồng gió ấm và nó nóng, nó cháy. Chúng ta biết chúng ta không cưỡng lại được, có lạnh, có nóng, có gió. Và còn một cái điều khác nữa, có khi nó khô, có khi nó ướt, có khi nó dơ, có khi nó sạch. Anh chị em nhìn chung quanh chúng ta thấy được những cái điều mà mình không làm chủ được, ví dụ như không khí, chúng ta không làm gì được nó. Sức nóng của nắng cháy, chúng ta không có khả năng. Bây giờ anh chị em có biết như thế nào đi nữa, anh chị em có ý chí như thế nào được, đi ra giữa sa mạc anh chị em không thể không nóng được, thử sang Arizona như thế nào. Cái luồng này đó, nó khắp mọi nơi, cái thưa anh chị em, cái luồng khí này ở khắp mọi nơi. Chúng tôi lấy những cái hình ảnh rất là cụ thể để đưa vào trong đời sống nội tâm, đời sống linh hồn, đời sống tâm linh của anh chị em. Có những cái luồng khí nha, nó là gọi là thử khí, thử tức là khô á, nó khô cằn. Anh chị em rơi vào trong cái vùng đó thì anh chị em thấy người của mình nó kỳ cục lắm, nó khao khát, cằn cội, mình héo úa. Và có những người tôi thấy, tôi đến đây, anh chị em đến đây, tôi thấy nhìn vào cái hồn đó, nó cằn cội, nó héo úa, thấy rõ đó. Cái những người đó, những người vô vọng, thấy biết sống đời này làm gì. Anh chị em vào trong sòng bài, anh chị em sẽ thấy những cái khuôn mặt đó, nếu mà chúng ta để ý, chúng ta tĩnh tâm, chúng ta tu tĩnh, chúng ta sẽ thấy cái hồn người đó bị khô cằn rồi, bị có cái loại khí đó. Hay là ai rơi vào một cái vũng khí khác nữa, đó là cái khí chúng ta gọi là sân, sân khí, gọi là khí giận, khí nóng. Cũng thế, cái người đó bừng bừng lửa, nhìn thấy cái hồn đó rõ rệt là như thế, mình không thoát được. Hay là ố khí, có cái ố khí, ố hay là uế khí, mà khi Chúa Giêsu đến thì Chúa Giêsu thấy những thần uế, Chúa trục xuất, không phải là do ý chí, không phải là do sự hiểu biết, nhưng mà do thần khí thánh của Ngài, Ngài trục xuất. Ố khí làm cho con người đó dơ bẩn, nhìn đâu cũng thấy dơ hết á, bất cứ cái gì, ngay cả nhìn lên Chúa cũng thấy dơ, mà nhìn lên mẹ cũng có tư tưởng tà vậy nữa. Có không, hỏi mấy ông có không? Nhìn bất cứ người nào, cho nên Chúa Giêsu thấy ố khí cho nên mấy ông á, coi chừng con mắt, nhìn một người đàn bà có ý tà vậy đã phạm tội ngoại tình rồi. Chúa thấy cái ố khí đó trong con mắt của những người đàn ông, mà Chúa nói con mắt là gì? Con mắt là ngưỡng cửa của linh hồn. Khi mà con người á, thả cái hồn mình vào trong cái thế giới đó, trong cái thế giới, cái vũng gọi là cái vũng lầy hay một cái ao tù dơ bẩn đó, cái nữa anh chị em không có thoát ra được, cho dẫu mình biết nó dơ, cho dẫu mình muốn thoát khỏi, mình muốn vươn lên trỗi dậy đi ra khỏi mà không khỏi được. Có tự nhiên nó hướng về đó, mình không có khả năng, con người không khả năng. Rồi do đó chúng tôi còn thấy nữa, có một cái loại là cái loại hàn khí. Tự nhiên anh chị em đi vào trong cái nơi đó, cái nơi đó nhiều người lắm, đông người lắm, nhà cao cửa rộng, đẹp đẽ, sáng sủa, nhưng bỗng dưng cái thấy mình rợn người mình lên, nó lạnh, lạnh từ trong xương á, rợn tóc gáy. Anh chị em thử đến đi những cái nơi rất là đẹp, cỏ xanh tươi, mát mẻ, ngủ rất là ngon, ai muốn đó đến ngủ ngon lành lắm, nhưng mà bước vào cái là thấy rợn người mình lên, vào nghĩa trang đó. Có Bên ngoài thấy đẹp lắm, nhưng mà bước vào không có nó một cái khí. Có không? Có bao giờ đi vào thử không? Có đi vào rồi hả chị? Đó nó ngủ ngon lắm chị, ngủ là ngủ ngàn thu. Đi ngang sợ không? Hay đi ngang nhà quan á, đẹp lắm, người ta làm rất là đẹp, nhưng mà ở trong đó có cái khí lạnh á, nó ảnh hưởng đến mình. Chúng tôi không có nói về cái ngành học về trí thức hay là khoa học mà gọi là thực tiễn đâu. Mà chúng tôi không nói tâm lý của cái ý chí hay là ước muốn con người. Tôi không có nói về cái ngành khoa học tâm lý đâu, chúng tôi nói về cái ngành học khác, phát xuất từ thánh kinh, từ thánh thư tin mừng của ông thánh Phaolô tông đồ. Anh chị em ý thức được. À, lấy một ví dụ điển hình á, có một cái loại khí khi mà tới với mình á, tự nhiên mình vui, một cái niềm vui nó trào dâng, nó dạt dào, trào dâng từ trong tâm mình ra. Những người mẹ biết. Tự nhiên mình vui à? Những người mẹ mang thai đó. Tự nhiên không, tại sao mình vui? Vui lạ lùng lắm mà không có lý do gì vui. Biết con trong bụng nó vui. Có không? Có người mẹ nào cảm thấy như vậy không? Không vui nó đá cho vài ba cái đá giò lái thôi. Vui lắm. Tôi không biết, nhưng mà tôi nghiệm biết được cái điều này. Không là biết trong cái trí khôn, nhưng mà nghiệm được, thấy được. Thế thì chúng ta ý thức rằng á, mình sống trong cái thế gian này có nhiều cái lực, cái năng lực á, nó trên mình, nó trên mình, nó mạnh hơn mình, nhưng mà nó không khôn hơn mình được. Chúa cho cái trí khôn, Chúa cho cái ý chí. Cái trí khôn á là cái con mắt để soi chiếu vào trong tất cả mọi hoàn cảnh của mình. Mình nhìn mình thấy được cái chỗ nào là cái loại khí nào xảy ra. Nếu mà anh chị em á, bây giờ anh chị em đang mang bệnh nha, tôi thấy tại sao mà cái tuổi còn quá trẻ đi mà ủ rũ âu sầu. Tuổi còn quá trẻ, có nhiều người trẻ. Tôi đây không phải là tôi nói anh chị em đâu, tôi nói ngay cả mấy em của tôi về nhà đó. Thấy mấy đứa nhỏ nó trẻ hơn mình cũng có chục tuổi mà tại sao mà nó âu sầu ủ rũ. Rõ rệt á là cái đời sống nó không được chìm đắm trong thần khí thánh của Thiên Chúa. Ngay cả cái tuổi già của anh chị em cũng vậy nữa, không được bám sâu rễ vào trong thần khí thánh của Thiên Chúa. Chúa cho có cái con mắt thần, tôi nói dùng cái con mắt thần, tức là anh chị em tịnh tâm, anh chị em sẽ thấy thôi, thấy rõ một cái vùng nào đó, cái loại khí nào đó, và một con người nào đó có thể là trở nên cái nguồn của loại khí đó. Gặp cái khuôn mặt đó là thấy con mắt lúc nào cũng đằng đỏ ngầu lên á, biết rồi cái loại khí gì. Hay là nhìn cái khuôn mặt thấy lúc nào cũng xám xịt, thấy có một cái ám khí u ám, cái khí u ám đó, biết cái nguồn đó từ đó ra đó. Anh chị em nhìn đây, chúng tôi không có nói về khoa học thực tiễn thường thức đâu. Đây là khoa học tâm linh, đây là khoa học của thần khí thánh, đây là thần khí học. Để mà khi anh chị em đến đây đó, anh chị em ước mong được cái chuyện gì. Tôi biết có những người đến đây nói con cứ bị nó nhảy vào, nó chảy ra, nó đè con, tối ngủ nó cứ đè con. Có ai bị gọi là nó lại bị ma đè không? Con có người đây đó như vậy đó. Nó nhảy vào đầu gối rồi nó nhảy vào người con, là cứ cảm thấy đủ thứ. Bởi vì kính thưa anh chị em, chúng ta chưa thấy được rõ lời của Chúa. Học mà không suy, suy mà không niệm, niệm mà không nghiệm, nghiệm mà không thấy, thấy mà không thức, thức mà không tỉnh, tỉnh mà không ngộ, chưa đủ. Có những người á thích suy nhưng mà không chịu học, thì chuyện gì sẽ ra? Thành cuồng tín hay là thành hoang mang. Có người học mà không suy, không được. Và cái suy đó đòi buộc cái nơi anh chị em, khi mà suy ra đó thì chúng ta phải luyện, học phải hành, huấn phải luyện. Và người Việt Nam mình nó huấn nhiều, dạy rất là nhiều mà không có luyện nhiều. Đây không phải là nó nói là luyện về cái thể xác đâu, mà phải luyện về linh hồn, luyện về tâm linh của mình. Phải luyện để mà thấy được từ cái, đây là cái cách thức luyện. Chúng tôi đi vào nhà thương chúng tôi làm việc, thì mỗi một ngày phải viết ít nhất là một cái bài 5 trang. Có nghĩa là sáng viết, rồi trưa viết, rồi chiều viết. Để mà quan sát những người bệnh như thế nào, tư vấn tâm lý cho người ta như thế nào. Để mà có thể trở nên một người counselor đó, thì ít nhất là tối thiểu á, mình phải có 10.000 tiếng đồng hồ được người ta counseling cho mình. Và khi counseling cho người ta đó thì phải quay phim mình ngồi đó người ta counseling cho mình, hay là mình ngồi đó mình counseling cho người ta, rồi có người chỉ trích, và phải trải qua rất là nhiều. Đây là cái cách thức mà người ta luyện như thế nào, cái luyện cái tinh thần đó. Giống như là một cái cây mía, anh chị em ở Việt Nam ăn mía là mía đường đó, thấy không? Nó cứng, mình bỏ vào cái máy ép, mình ép cho nó thành nước, nó thành cái mía nó thành bã, đem quăng vào trong cái lò đó đốt thành cái nước đó, nước mía ra, rồi mình nấu cho nó đặc lại, nó sệt lại, chưa đủ đâu, nó ngọt đó nhưng mà chưa đủ, nó còn dơ, nấu nữa, nấu đi nấu lại rồi vớt ra bỏ hết tất cả, nấu một hồi đó thì nó thành đường, nhưng mà đường này á đường vàng, nấu thêm nữa, luyện nữa, có nhiều cách thức người ta luyện luyện tiếp tục cho đến khi nào á nó thành những cái cục đường trắng trong, đường phèn như thế nào đó, rồi luyện nữa, từ một cái cây mía đó luyện nó thành những cái hạt cát, hạt đường như vậy đó, luyện từ một cây mía mà thành một cái hạt đường cát anh chị em ăn đó, đó mới gọi là luyện. Nó phải trải qua biết bao nhiêu cái sự hung đúc, hay là rèn luyện, thử lửa, kính thưa anh chị em. Hiếm thấy người Việt Nam nào chịu làm điều đó. Đó là hành, đó là luyện, không phải là học mà hành nữa, không phải là huấn mà luyện. Có nghĩa là anh chị em đi sâu vào trong đời sống tâm linh cũng y như vậy thôi. Do đó chúng tôi từ đầu nói rằng mình phải có đời sống nội tâm, và đời sống nội tâm có chiều sâu, chiều cao, chiều rộng, chiều dài, phải có cái chiều đó. Bây giờ đi vào trong cái thực tế thực tại đây. Thư Thánh Phaolô tông đồ đó gửi cho giáo đoàn Roma gọi là thánh thư tin mừng. Và anh chị em á bắt được từ nơi thánh thư này nguồn thần khí. Cả một cái biển, cả cái biển thẩm thần khí Chúa trong thánh thư này, nhiều người không biết khai thác, cả một cái quặng gọi là dầu hỏa, dầu thánh thần khí nó nằm trong thánh thư này nè. Ở chúng ta mới đọc đến câu 18 thôi. Chưa thấm thía gì, chưa qua đến chương 2 nữa. Câu 18 thôi, kính thưa anh chị em. Thiên Chúa thấy con người có luật nhiều để biết cái gì đúng cái gì sai, đó là trí khôn. Thiên Chúa biết con người có cái ý chí xây lên tháp Ba-ben nhưng mà cuối cùng cũng sụp đổ, xây lên tháp đôi trung tâm mậu dịch quốc tế ở New York New ước cũng sụp đổ tan tành vì khủng bố. Thiên Chúa thấy trí khôn con người hay là cái ý chí con người không làm gì được. Chúa xuống thế, Chúa làm người, Chúa truyền ban cho chúng ta chính thần tính của Ngài. Đó là thánh khí của Thiên Chúa. Đây còn gọi là thánh thư thần khí. Chúng ta anh chị em muốn hiểu được và sống được luật luân lý đó, hay là cái luật hiện hữu đó, thì cần phải có thần khí Chúa. Ngài sẽ nói sau này anh chị em sẽ thấy có hai cái lực lượng. Một lực lượng đó là xác thịt, một lực lượng khác là thần khí. Xác thịt luôn luôn kình với thần khí, và thần khí kình với xác thịt. Những cái bệnh tật của anh chị em á, là anh chị em đang làm nô lệ. Những cái bệnh đó là nô lệ cho xác thịt, cho nhục dục, cho nhục dục. Do đó khi mà Chúa đến thì Chúa nhìn quỷ, quỷ nó sợ nó chạy, bởi vì Chúa là thần khí mà. Bệnh nó đụng vào Chúa, Chúa đụng vào bệnh, bệnh nó chạy, thần khí mà. Con người không làm gì được, luật không cứu được, ý chí con người không cứu được. Chúa nói phải có cái chữ tín, đức tin trong chữ tín đó, mà tín thác vào Chúa đó mới cứu được. Cái chữ tín đó là sao? Cái chữ tín đó là cái chìa khóa mở cửa thiên đàng ra, xé cửa trời ra ngay trong hiện tại và ngay bây giờ đây. Anh chị em không có thể nào coi thường được cái chữ đức tin đâu. Cái đức tin sâu sắc á, cái chữ tin á, phết một cái dấu sắc á, nó thành chữ tín. Xé cửa trời ra ngay bây giờ, xé cái màn che giữa hiện tại này, cái thực tại của chúng ta đây với cái thực tại của Thiên Chúa, nó cách nhau một cái đường tơ kẻ tóc thôi. Khi mà chúng ta cầu nguyện là như vậy, khi mà anh chị em đến đây cầu nguyện và chúng tôi bắt đầu á mở lòng ra thì thấy trời xé ra thật sự, và thần khí Chúa đổ xuống thật sự, và có những người ngã lăn ra. Đây không phải là chuyện là tưởng tượng ra đâu, mà anh chị em chứng kiến hàng tuần. Cái chìa khóa chúng ta đã nói rồi, cái chìa khóa là đức tin mở ra cái ngưỡng cửa đó để thần khí Chúa trào xuống. Và với cái trí khôn mình Chúa đã ban cho, chúng ta không loại trừ trí khôn. Với cái ý muốn chúng ta quyết định, ý chí chúng ta quyết định, chúng ta để cho thần khí Chúa nhập vào mình và xua trừ đi những cái sự lo toan, lo sợ của mình. Xua trừ đi những cái loại khí như là ố khí nè, uế khí nè, hàn khí, thử khí, hay là gọi là cái uất khí, nó có thể là sân khí đó, cái loại khí mà khí giận á, tham sân si. Sân á là giận, là hận đó. Loại trừ nó đi. Cái thần khí của Chúa, thánh khí Chúa vào trong mình, loại trừ đi. Kính thưa anh chị em, khi loại trừ đi thì chuyện gì xảy ra? Từ từ cái con người, cái thân xác của mình đó, mình không muốn nó cũng lành lại, tự động lành lại, khỏe ra. Từ trong cái con người của mình, nó từ trong linh hồn toát ra cái thần khí đó. Đây là cái thực tại, kính thưa anh chị em, Chúa ban cho đó. Nếu mà chúng ta không sống trong thần khí Chúa, nếu chúng ta không sống trong cái biển thẳm của lòng thương xót Chúa đó, thì chuyện gì xảy ra? Tôi lấy cái ví dụ điển hình như chúng tôi sống ở bên Canada đó. Biết gió, mỗi lần á mà mùa đông đến, thấy không? Anh chị em ở đây mỗi lần mùa đông đến thì nó xuống khoảng chừng bao nhiêu độ? Đến đâu có bây giờ đến 32 độ Fahrenheit đâu. Khoảng chừng 0 độ là không có tới đâu. Xuống đến 30, nó xuống 50 độ Fahrenheit thôi là bắt đầu than phiền rồi đó. Còn Canada đó xuống đến 40 độ C trừ, 40 độ C trừ, cộng thêm gió thổi, gió có thể thổi là 65 km một giờ hay là 100 km một giờ, mà anh chị em bước ra một cái đó mà không có chuẩn bị đó, có nghĩa là trong chân của mình đó là có tất vớ rồi, giày rồi, rồi mang một cái giày vào trong đó, rồi mang thêm cái là cái overshoe trong đó nữa, rồi áo trong, áo lạnh trong 2-3 lớp á, phải đội găng tay, mang găng tay ở trong rồi 2-3 cái găng tay ở ngoài nữa. Bước ra một cái đó khoảng chừng 30 giây thôi, kính thưa anh chị em, đến cái mùa đông á thì cái da của anh chị em nó nứt, mình không muốn nó cũng nứt. Ý chí là cái trí khôn không làm được, không có thể thoát được đó. Mình phải tránh thôi. Thế giới, thế gian này nó như vậy đó. Có những cái loại khí nó lạnh buốt, có loại khí nó nóng không thể tưởng tượng, có loại khí nó dơ bẩn không thể tưởng tượng được. Và chúng ta cần có thần khí của Chúa. Và giờ này là giờ của thần khí của Chúa, giờ này là giờ của Chúa Giêsu, giờ này là giờ Chúa ban cho anh chị em. Chúng tôi đứng đây chúng tôi thấy trào dâng lên, nhất là trong thánh lễ đó. Bước vào trong thánh lễ bắt đầu Chúa mở ra mà anh chị em không thấy. Có những người á, ở đâu á, tâm ý ở đâu đó, cái tâm trí ở đâu đó, cái xác mình ở đây và cái tâm mình không biết chỗ nào đó. Có thể là ở cái chỗ nào mình đang đau, hay mình đang sầu, hay là mình đang nợ, hay là mình đang lo, mình ở cái chỗ đó đó. Và mỗi lần anh chị em nhớ đến cái chỗ mình lo, hay mình sầu, hay mình buồn, mình bực, mình uất ức đó, thì anh chị em sẽ có một loạt những cái hình ảnh nó nổi lên. À, ông chồng này xưa nó ổng chưa muốn hành hung tôi, hay là bà vợ này bà nói nhiều quá, nói nhức đầu, nói tôi điên đầu tôi luôn, bà điên mà tôi cũng điên luôn, cả nhà điên, ở không được. Thì khi mà anh chị em ở trong đó thì anh chị em không có ở đây với Chúa. Và tôi thấy rõ, bước vào trong đây không phải là ai cũng hiện diện với Chúa trong nhà nguyện này, lo ra chi trí là như vậy. Và bây giờ chúng ta trở lại, chúng ta đặt trót niềm tin và cậy vào Chúa. Chúa mở ra cho anh chị em, anh chị em sẽ thấy.
Tôi đâu có sợ. Thiên Chúa đã phó mặc họ cho những đam mê của lòng họ, hướng theo ô uế mà làm nhục nhã thân xác họ ngay nơi mình họ. Chúng ta tiếp tục học hỏi và học tập, không phải chỉ học hỏi mà thôi, học và tập sống trong thần khí Chúa. Hôm thứ hai, kính thưa anh chị em, hôm thứ hai chúng tôi có nêu lên một khía cạnh khác của thánh thư Tin Mừng, thư của thánh Phaolô gửi cho giáo đoàn Roma. Anh chị em sẽ không thể nào đọc, hiểu và nghiệm biết được, tỉnh thức rồi ngộ, nghiệm thấy là trực kiến đó, mà chúng ta sống được lời của Chúa ở đây nếu chúng ta không có thần khí. Khi anh chị em không có thần khí, anh chị em đọc thánh kinh, nhất là đọc thư của thánh Phaolô gửi cho giáo đoàn Roma, anh chị em sẽ thấy giống như là ông này, ông thánh này nói gì trên trời trên mây, khó hiểu. Mà càng đọc thì càng thấy buồn ngủ và thấy như những cái chuyện này nó không có thực. Và vì vậy chúng tôi nhắc cho anh chị em, để anh chị em nhớ lại thánh thư, tất cả thánh thư được viết trong thần khí. Đây là một cái ngành khoa học khác với cái ngành khoa học của trí thức hay là cái ngành khoa học của tâm lý, không có phải là cái ngành khoa học của ý chí. Chúng ta biết chúng ta thực hiện được nhiều điều với cái ý chí của mình, hay là chúng ta thực hiện được nhiều điều với cái lý trí của mình, nhưng mà đây là một cái ngành học khác. Chúng ta đã cùng nhau đầu sâu về khía cạnh 3-5 cái quy luật của hiện hữu, của sự hiện hữu, và chúng ta mới bước vào, bước từ cái ngưỡng cửa của hiện hữu, bước vào vài bước thôi, chưa bước sâu vào trong thế giới của luân lý. Chúng tôi lặp lại, luân lý là chúng ta lấy những gì chúng ta tin áp dụng vào trong đời sống thực tế, tức là những cái tín điều, những cái giáo lý của giáo hội Công giáo chúng ta áp dụng vào trong đời sống thực tế, gọi là luân lý, sống những gì mình biết hay là sống những gì mình tin. Đây không phải là chỉ học mà còn hành, không phải là huấn mà còn luyện. Ai đến đây chỉ muốn biết mà thôi đó, kính thưa anh chị em sẽ thấy luống công vô ích. Tôi lặp đi lặp lại cái lời đó, luống công vô ích, không ích lợi gì cả. Trở lại với lời của Chúa, chúng ta học kể như qua tháng thứ 8 rồi, chỉ có 18, 19, 20 câu thôi. Thánh Phaolô nói cái gì? Thánh Phaolô nói như thế này: có hai cách để thấy. Cách thấy mà ai nấy cũng biết, cũng có khả năng, đó là cách thấy của con mắt xác phàm, con mắt xác thịt. Đối với nhiều người đó, khi mà nghe lời của Chúa được rao giảng, được công bố, thì giống như là sấm sét đánh xuống. Nhưng mà anh chị em biết con vịt đó, nó có nghe được tiếng sấm không? Ở Việt Nam chúng tôi nuôi gà, nuôi vịt đó, trời mưa tầm tã sét đánh đó, mà con vịt nó cứ lội ngoài ao, ngoài sông á. Nếu mà ai đang sống trong cái thế giới của sắc phàm hay là sắc thịt, hay là ai đang làm tôi tớ cho nhục dục, thì lời của Chúa anh chị em thấy như là nó không có ý nghĩa gì cả. Và Thánh Phaolô nó có hai cách để thấy. Chúng tôi không nói là nhìn đâu, có hai cái khả năng để chúng ta thấy. Để thấy chúng ta phải biết nhìn. Và người, con người, chúng tôi không nói người Công giáo, con người đó chỉ biết nhìn với mắt sắc phàm, mắt sắc thịt mà thôi. Ngay cả người Công giáo nữa không có biết cách nhìn với con mắt thần khí. Và bởi vậy lời Chúa thấy một cái gì nó giống như là một cái sự u minh u tối vậy đó. Mình không thấy được, và thực sự mình là u minh u tối, mình u mê, mình không thấy rõ. Chúng tôi trở lại quy luật như thế này. Chúng ta thấy hai cái thế giới của trí khôn, trí thức, mà người Việt Nam rất là hiếu học, cái gì cũng thích biết, biết nhiều lắm. Cái thứ hai, thế giới của ý chí, và cái ý muốn, cái ý chí của mình thì mình muốn là những gì mình biết hay những gì mình có, hay là cái thế, cái địa vị, cái chỗ ngồi của mình á, nó là của mình, không phải là hơn người. Đây á, chúng ta đã trở về với cái quy luật của bài toán cộng trừ nhân chia và quy luật của bản tính con người bẩm sinh sinh ra là chúng ta tự ích kỷ rồi, tự động ích kỷ rồi, chúng ta đã nói điều đó đấy. Hai cái thế giới đó, hai cái lối nhìn đó không giúp cho mình được. Tôi lấy thí dụ rất là điển hình. Ở đây có người bị bệnh ung thư, tôi biết có người bị ung thư. Ai bị ung thư? Giơ tay lên. Bệnh ung thư. Có biết bao nhiêu đi nữa, bác sĩ có giải thích ung thư nó như thế nào, gọi là diễn tả đó chứ không phải là giải thích được. Không có giải quyết được, không có giải cho mình khỏi cái bệnh đó được, không có giải cứu cho mình được. Mình biết rất là nhiều, và mình cũng muốn, và bác sĩ cũng muốn, rồi khoa học cũng muốn, nhưng mà không cách nào để mà trừ khử được khỏi hết cái bệnh ung thư. Không có khoa học ngày hôm nay không có chữa được cái bệnh ung thư. Nó có quy luật khác, kính thưa anh chị em. Nó không phải trong ý chí, mà nó cũng không phải trong cái trí khôn của con người, trong cái thế giới khác. Và mình càng dùng cái trí khôn mình đi tìm tòi thì mình càng hoang mang, hay là mình càng thấy căng thẳng, hay là mình dùng ý chí đó, mình thấy mình thất vọng. Ý chí tôi muốn, hay là tôi cầu, tôi đến tôi cầu xin cùng Chúa. Có người đến nói với tôi hôm qua chương trình radio với các bác sĩ Hiệp hội Thánh Luca y sĩ. Thì anh chị em nhớ có một cái thời một tuần, không phải một vài, mà ba ngày thôi, thì chúng tôi đang nói về những cái bệnh đó. Thì lâu lâu á, Chúa giúp cho, Chúa thương, Chúa ban cho tôi được có những cái cơn đau, mà những cơn đau nó vô cớ, những cơn đau vô cớ lạ lùng lắm. Bỗng dưng á, đang khỏe, chân chạy nhanh, đi rất là khỏe, tự nhiên cái ngày hôm sau cái chân, cái đầu gối nó đau, đau mà không nhấc lên được. Và tôi đi chậm hơn cha già nữa, cha già huồng đó, đi chậm hơn nữa, và anh em thấy được. Rồi tôi đưa cho các bác sĩ khám. Bác sĩ thì người bên Đông y, bác sĩ Kim Nguyên Đông y khám như thế này, rồi bác sĩ Khiêm chuyên môn về xương, về gân, về gì đó cũng khám, nói như thế nọ. Rồi bác sĩ Tân khám, là mỗi người là có một cái kết luận về cái chân của tôi, và nói cha phải làm như thế này. Mỗi người một cách, ai cũng thương hết. Rồi cha phải đến để con băng bó, là con làm cái gì đó cho. Tôi biết cái này là của Chúa. Thì anh chị em nhớ Đức Mẹ có cho cái nước của Đức Mẹ cô giúp á. Các bác sĩ nói cái này là cha phải đến để mà uống thuốc, hoặc là để mà băng bó lại đúng cách. Tôi uống cái nước đó, lập tức hết đau. Cái chuyện đó không phải là hết đau á, là anh chị em có thể nghe nói rằng là phép lạ gì đó. Tạ ơn Chúa. Nhưng mà cái chuyện chính yếu là cái chỗ này. Các bác sĩ hỏi tôi, đó là đức tin của cha, nhờ cha tin, do đó cha được lành bệnh. Khi mà nói đến cái chữ tin á, kính thưa anh chị em, thì á, người Công giáo hay là người không Công giáo đi nữa cũng nghĩ đó là một sự nỗ lực của mình. Cái ý chí mình vận dụng, tận dụng cái ý chí của mình, mình nỗ lực, mình tin. Tôi tin là tôi được, tôi tin là tôi được lành. Không hẳn như vậy. Tôi nhìn lại, tôi kiểm điểm lại thì thấy lúc đó tôi cũng đâu có tin gì đâu. Lành vẫn lành. Đó là cái gì vậy? Đó là cái gì? Không phải là cái nhìn của trí khôn, bởi vì á, các bác sĩ không giải thích được hoàn toàn. Biết nó đâu như vậy, có người thì nói là bị bệnh gao, có người thì nói là bị rách gân, có người thì bị gì đó. Rồi á, phải dùng cái thuốc này hay băng bó, thuốc nọ, đủ thứ. Nhưng mà không phải. Mà tại sao ngày hôm trước, ngày hôm sau thoải mái lại? Thì tôi biết một cái điều, tất cả những cái bệnh như anh chị em, những người mang bệnh máu đường đó ha, chích insulin này nọ, bác sĩ nói là không thể nào mà lành được. Rồi ước muốn của mình á, được lành, nhưng mà cũng không được. Và sống trong âu sầu, hay là căng thẳng, hoặc là bi đát. Thậm chí như là ông Jonah đó, ông tiên tri Jonah, anh chị em nghe trong bài đọc 1 ngày hôm nay đó. Tức quá, Chúa cho con chết đi, muốn chết. Nói lên cái thực tại là như thế này: có cái quy luật nó chi phối thân xác của tôi, cái sự sống của tôi ở đây và của anh chị em á, chúng ta không có khả năng để mà chúng ta vượt lên khỏi được. Chúng ta không có dùng cái ý chí thì trí khôn của mình để mà chúng ta có thể thắng vượt được. Giống như trời đó, tự nhiên nó xanh, bản chất nó xanh, trời xanh. Không có may anh chị em thấy xanh, sáng nay tôi thấy trời xanh. Anh chị em không thể làm cho nó không xanh được. Giống như lửa nó cháy nóng sáng, anh chị em không thể làm cho lửa nó khác với bản tính của nó được. Nó như thế đó. Cái xác thịt của anh chị em á, nó yếu đuối, nó mỏng giòn, nó mục rửa. Anh chị em không có làm cái gì để cho nó không mục rửa được, bởi vì bản tính của nó là như vậy, bản chất nó như vậy. Mình không làm gì được hết á. Cái luật bào mòn của thời gian anh chị em biết mà, dầu muốn hay không, anh chị em bị cái thời gian mỗi ngày bào đi một cái khoảng đời, bào đi một 24 tiếng một cái bào đi, cái ngày hôm nay gần bào hết rồi. Và có những người sống giống như là mình không chết vậy đó. Và khi chúng tôi nói điều này đó, chúng tôi nói với cái thực tại, nói về cái thực tại cho chúng ta thấy, không phải thấy với con mắt xác thịt mà thấy với cái thực tại của tâm linh, của tinh thần, của linh hồn đó, thì nhiều người lạ lùng thay. Chà, kiêu ngạo. Chà, kết án. Kết án. Tôi vừa rồi đi đến nhà làm lễ đám, không phải đám ma nhưng mà lễ cầu hồn cho một gia đình đó. Lạ lùng lắm. Thấy rồi, trong con người á, chúng ta đó có hai cái thế giới, một thế giới của thần khí, một thế giới của xác thịt. Tôi làm lễ xong á thì có người nói nhiều, ra nói cha cái bài giảng của cha như vậy đó, con ước ao là mời cha về, xin cha sở mời cha về giáo xứ để giảng. Con thấy đánh động và thấy yêu mến Chúa nhiều hơn và thấy cái thực tại đời sống con người. Trong khi đó cũng có những người, nhiều người nói ông này ổng phạm thượng đối với tang gia, ông này đó là kiêu ngạo khinh thường người ta, và chửi một trận. Cũng một cái bài giảng đó, cũng lời Chúa đó thôi, thấy rồi đệt đó. Bởi vì trong cái lời Chúa tôi nói rất là rõ, những cái người nào á nói với anh chị em á, ai có thì chúng ta xét mình á, cái người nào á đang cung phụng, đang thờ lạy tiền, có nghĩa là đặt tiền làm cái điều định nghĩa đời mình, hay là đặt cái quyền, cái chức, hay là cái ghế, chúng tôi nói cái ghế, cái địa vị đó, mình đang thờ cái ghế mình ngồi đó, cái chức vị đó, mình đang tôn thờ nó đó, là chúng tôi nói điều đó. Rồi cuối cùng mình cũng phải đối diện với cái chết, cái xác chết ở đó. Mà cái người chết đó thì đang ở trong Chúa rồi, còn mình vẫn còn cung phụng cái xác thịt, cái nhục dục đó. Những cái người nào mà nghe lời của Chúa mà đang cung phụng xác thịt của mình, đang cung phụng những cái cảm xúc, cái cảm tình của mình, cái tự cao tự đại của mình, cái sự hiểu biết của mình, cái kinh nghiệm của mình, kính thưa anh chị em, nghe lời Chúa bị đụng chạm và tức giận. Và chúng tôi ấy lấy làm lạ, ồ, cái lần đầu tiên trong đời mình thấy hiểu được Chúa, thông cảm với Chúa. Lúc đó Chúa vào trong Capernaum, Chúa mở ra sách tiên tri Isaiah và Chúa nói: thần khí Chúa ngự trên tôi, Ngài sức dầu cho tôi để sai tôi đi rao giảng tin mừng cho người nghèo khó, ban bố ân xá cho kẻ tù đầy, cho người mù được thấy, và công bố một năm hồng ân của Thiên Chúa. Rồi Ngài gấp sách lại, Ngài nói ngày hôm nay ứng nghiệm lời Chúa, và ai nấy cũng khen ông này, ông giảng đánh động. Chúa nói hồi á thì họ lôi đầu Chúa ra, họ muốn xô Chúa xuống vực thẳm, cũng một cái lời đó thôi. Bởi vì có hai cái thấy, một cái thấy của xác thịt và một cái thấy của thần khí. Mà người Công giáo, cái thưa anh chị em, vẫn sống, đa số vẫn sống trong xác thịt, vẫn cung phụng thờ phượng cái xác thịt của mình. Và vì vậy khi mà nói đến cái luật hiện hữu rồi đưa sang cái luật luân lý đó, có nhiều người cha nói cao siêu quá, khó hiểu quá, cha nói đâu đâu đó. Không, lời Chúa, kính thưa anh chị em, bây giờ chúng ta bước sâu vào trong lời Chúa. Tôi cầu xin cho anh chị em cùng với chúng tôi, khi chúng ta nghe lời Chúa, đây không phải là để biết, mà chúng ta biết để mà làm. Và tập, phải tập nhân đức mới được. Đây là thần khí học, và thần khí học trong lời Chúa. cái quy luật mà chúng ta đã biết về hiện hữu đó, anh chị em muốn được tiếp tục tồn tại thì chúng ta phải sống đúng với cái quy luật hiện hữu. Có 5 quy luật hiện hữu chúng ta biết rõ. Và những người nào không sống theo những cái quy luật hiện hữu này đó thì những cái quy luật này nó sẽ đào thải mình đi. Phải biết để mà sống. Giống như cái luật của xác thịt đó, nó sẽ một rửa. Thì luật hiện hữu như vậy, mà chúng ta muốn được tiếp tục hiện hữu và hiện hữu trong sự sống và sự sống hạnh phúc dồi dào tràn trề sung mãn trong Chúa đó, thì phải biết cách áp dụng. Tất cả những gì tôi làm hay anh chị em làm, nó đều là hoa quả, nó đều là kết quả của cái gì? Của những ước muốn mình có trong lòng mình. Nhiều khi mình không có bộc lộ ra cho người ta thấy, mình thinh lặng mà không nói ra, nhưng mà tất cả những gì mình đang có hay là mình là ai đó, ngay bây giờ hiện tại nè, anh chị em là ai, anh chị em là cha, là mẹ, là ông này, bà nọ, có cái chức vị này hay làm cái nghề kia đó, kính thưa anh chị em, cái chỗ anh chị em đang sống, cái cương vị anh chị em đang có, hay là cái con người của anh chị em đó, cái nhân cách anh chị em đang có, nó là một cái hệ quả của những ước muốn trong lòng anh chị em. Cái luật đó là như vậy. Và những ước muốn á, anh chị em có đó, đó là những cái giấc mơ từ còn trẻ, còn nhỏ đã biết rồi, mình muốn cái này, mình muốn cái kia, nó thành một cái giấc mơ, thành một cái lý tưởng, rồi mình đạt được cái lý tưởng đó thì mình thành cái người này ngày hôm nay nè, mình ngồi đây nè. Lấy thí dụ rất là cụ thể, anh chị em ngồi trong nhà nguyện ngay bây giờ đây lắng nghe lời Chúa, nó phải phát xuất từ cái ước muốn của anh chị em. Vẫn muốn nó không phải là chỉ có một cái ước muốn bình thường, nó thành một cái ý muốn và thành một cái sự quyết định dẫn mình đến nhà thờ này để cầu xin được ơn chữa lành. Mục đích của anh chị em là như vậy đó, muốn được ơn chữa lành. Đến đây ngồi nghe, tất cả những cái gì anh chị em đang có hay là việc anh chị em làm, nó phát xuất, nó là cái hệ quả của ước muốn hay là ý muốn mình có. Và ý muốn và ước muốn của mình nó phát xuất từ đâu? Từ cái thấy. Tôi không nói là cái nhìn nha, anh chị em nghe lại cái chữ thấy. Cái chữ thấy Việt Nam á, có thể là cảm thấy, có thể là nhìn thấy, có thể là nghe thấy. Cái thấy á, nó không nhất thiết á là trong một cái giác quan nào. Tùy anh chị em thấy thôi, anh chị em nghe thấy. Và chưa chắc á là người ta nói, anh chị em nghe giống như người ta nói, nhưng mà chúng ta sẽ thấy những gì mình muốn thấy, bởi vì đó cái nhu cầu trong lòng của mình. Mình chỉ muốn những gì mình thấy thôi. Thì như thế này, cái luật đầu tiên là cái luật đào thải. Những cái gì mình ấp ủ trong lòng, mình nhìn mình thấy. Con mắt đàn ông ấy, nhìn thấy những cái bóng hồng hay là những cái ảnh, cái hình ảnh, cái màu sắc và những cái gì nó đẹp với con mắt Chúa ban cho đó. Người đàn bà cũng vậy, người đàn ông cũng thế. Mắt luôn luôn đi tìm cái ánh sáng, màu sắc và những gì đẹp Chúa ban cho tự nhiên nó như vậy. Và có nhiều người nói với tôi là như thế này, tại sao mấy bà mặc dầu cũng không có mấy ông, xong mình mà cũng sửa sang sắc đẹp. Hỏi làm sao vậy, tại sao vậy? Thưa, nhiều khi ngồi soi gương để thấy mình đẹp thôi, không cần thiết có người nhìn mình chỉ thấy mình đẹp là được rồi. Thì con mắt nó như vậy đó, thì mình thấy nó đẹp hay là mình thấy mình trông nó, thấy nó tốt, mình muốn. Muốn thì nó thành sự thật. Anh chị em cứ mang ôm ấp trong lòng á, một hồi một thời gian đó, nó sẽ bộc phát ra. Tôi lấy một ví dụ rất là cụ thể như thế này. Ở Việt Nam á, mình á, nghèo. Và mình nhìn á, thấy những người Tây hay là người Mỹ á, hiếm khi chung quanh toàn là ai cũng tóc đen hết, mắt đen, mắt nâu, mũi tẹt, da vàng. Mà nhìn người Tây á, người tóc vàng giống như tiên vậy đó, hay tóc trắng giống như tiên vậy đó. Mà từ nhỏ ước gì mình cũng giống như vậy, phải không? Rồi bây giờ sang đây á, chúng ta không phải muốn đụng chạm đâu, cái sự thật là như vậy. Mình muốn giống như những người Tây, mình không muốn là người Việt Nam, mình muốn giống như Tây. Do đó vì mình phải nhuộm, thấy rồi muốn, muốn cái thành nó là hệ quả. Anh chị em bây giờ như thế nào, không phải đụng chạm, có những người đang nhuộm tóc ở đây nè, tôi thấy là có mà, không phải không có đâu, đụng chạm. Nhưng mà anh chị em nếu mà đụng chạm thì anh chị em nó không cảm được, có không? Mình thấy rồi mình muốn mình làm, mình trở nên điều mình thấy. Cái thấy đó là gì? Là gieo cấy, cưu mang, ấp ủ, tin cậy đó. Mình tin vào nó, mình tin cậy vào nó thì nó sẽ sinh ra thôi. Mình sẽ hóa thành nên nó. Cái luật nó đơn sơ như thế thôi. Bây giờ áp dụng vào trong cái đời sống thực tế, thực tại của anh chị em. Đây luân lý nhé, luật luân lý. Một cái lời nói đó, người ta nói ra đó, cũng một câu đó nói ra đó, có người nghe thì thích thú vui mừng, cảm thấy hạnh phúc. Như chúng tôi có cái bài giảng đó, có người thì viết thư chửi thảm sầu, có người thì nói cha về giáo xứ con cha giảng. Cũng một cái lời nói, có thể anh chị em nói một cái câu hai chữ thôi, xin lỗi, thì có người cảm thấy là cái người này thật lòng ăn năn sám hối và làm hòa với nhau. Mà cũng cái hai cái chữ xin lỗi đó làm cho người ta bực, người ta tức, người ta ghét, người ta giận, mà người ta trở nên kẻ thù, cùng cái sự xa cách đó, cách xa nhiều hơn nữa. Cũng một cái câu nói đó thôi, hay là hai chữ cảm ơn. Nội dung của chữ cảm ơn thì rất là hay. Cảm ơn, cảm ơn, cảm tạ, đa tạ. Nhưng mà cũng một cái hai chữ đó người nói đó thì làm cho người ta sốc óc. Có người nói á thì cảm thấy mát lòng. Tùy cái thấy của mình thôi, không có phải là cái nội dung, nhưng mà đằng sau á mình đặt vào cái cảm xúc nào, cái thái độ nào, cái tinh thần nào vào trong cái lời mình nói. Có lúc á chửi mà chửi thẳng hay là văn tục nó không ảnh hưởng nữa, bởi vì người ta văn tục nhiều quá rồi, không ảnh hưởng nữa. Nhưng mà nói ngược lại, nói những cái lời nói rất là tốt, nhưng mà có cái ý châm biếm mỉa mai đó, anh chị em biết ha, thì nó đau hơn. Và vì vậy đó, mình gieo cái gì không phải là mình nói cái lời mình nói đâu, mình gieo luôn cả cảm xúc trong cái lời mình nói đó, làm cho người ta sốc óc. Kính thưa anh chị em, nó là cái gì, nó là quy luật gì? Bất cứ cái điều gì mà tôi nói nó phát xuất từ trong ra, hữu ư trung xuất hình ư ngoại, từ trong ra. Đó là luật thứ nhất của hiện hữu, đào thải. Luật đào thải, khi mà mình đào thải nó ra đó, trong ra đó là luật đào thải. Nhưng mà nó đến tai của những người khác, đến mắt của những người khác, đến các giác quan của người khác đó, nó rơi vào tai, nó rơi vào lòng người khác á, nó thành cái luật gieo cấy rồi. Anh chị em nhớ ha, đào thải, thanh tẩy, gieo cấy, tin cậy và gặt hái, năm cái luật của hiện hữu mà anh chị em muốn tiếp tục hiện hữu trong bình an, trong hạnh phúc của Chúa đó. Để anh chị em ý thức hai cái luật nó đi đôi với nhau. Chúng ta đào thải những cái gì trong lòng mình ra, mình đưa ra đó. Nếu mà mình đưa ra những cái điều tốt, tốt từ trong ra ngoài, trong cái ý nghĩa, trong cái nội dung, trong cái lời nói, trong cái cử chỉ, trong thái độ, trong hành động, hành vi cử chỉ của mình đó, thì mình biết chắc chắn 100% những cái người lắng nghe, những cái tấm lòng là những cái mảnh đất đó sẽ đón nhận và sẽ sinh hoa kết trái. Mình sẽ thấy những cái hệ quả đó, cái hoa quả đó tốt đẹp cho tất cả mọi người. Còn khi mà mình nói ra cái lời, hay là mình có tỏ ra một cái thái độ nào đó, mình đào thải từ trong mình ra mà nó tiêu cực, hay là nó châm biếm mỉa mai, hay là làm hại người ta đó, hay hạ nhục cho người ta, mình nói ra người ta thấy như là một cái lưỡi dao sắc bén, làm như người ta tan nát cõi lòng. Kính thưa anh chị em, cái khi mà mình làm việc đó đó là mình tự diệt trừ, mình tự phế thải sự hiện hữu của mình, mình tự giết mình. Bởi vì tất cả những gì mình gieo vào lòng người khác, nó sẽ trở ngược lại mình. Mình sẽ gặt những gì mình gieo, mình hái, những gì mình cấy. Tới đây anh chị em vẫn tiếp tục theo ha, tiếp tục theo được nha. Đây là những cái điều mà chúng ta cần phải tu tập để ý. Do đó từng ước muốn, từng cái điều mà mình thấy đó, thận trọng. Bởi vì mình có cái khả năng để thấy, mình quyết định mình thấy cái gì. Và chúng tôi á, thấy rõ như thế này. Đến một lúc nào đó thì chúng tôi sẽ cùng với anh chị em đi sâu vào. Có những người cứ thắc mắc về cuối tháng 9 đó, lễ các tổng lãnh thiên thần, rồi đến thánh Teresa đồng Giêsu, rồi đến các thiên thần bản mệnh. Và có những người không biết thiên thần là ai, và làm sao để nói chuyện được các thiên thần, làm sao để lắng nghe được tiếng của các thiên thần. Và có cái chỗ, có một cái nơi đó, nó trong linh hồn anh chị em có thể nghe được quỷ nó nói với mình và thiên thần nói với mình. Nên biết lúc nào thiên thần nói và biết lúc nào quỷ nó nói. Đây là thần khí học. Và quỷ luôn luôn nó gieo và nó cấy, cắm sâu vào trong lòng của mình á, tất cả những cái gì mà nó tiêu cực, nó u mê, nó làm cho mình á, những cái có những cái lúc mà mình khô đét ra linh hồn của mình, có những lúc á cái hồn của mình nó dơ bẩn khủng khiếp, có những cái lúc á làm cho cái hồn của mình nó lạnh cống, có những lúc á làm cho cái hồn của mình nó nóng bừng cháy lên. Mình thấy được, thấy rõ được quỷ nó làm như thế nào. Và cũng có lúc á thấy rõ được đó là thiên thần hộ thủ, lòng mình mát mẻ mát rượi, sáng thật là sáng, và lúc nào cũng lạc quan, lúc nào cũng thấy đời tươi đẹp hết. Biết rõ thiên thần bản mệnh làm cái gì. Để chúng tôi nói cho anh chị sơ, để chúng ta mới bắt đầu vào, bước vào thôi trong cái ngành thần khí học, khởi sự từ cái nền tảng của lời Chúa Thánh Thư Tin Mừng. Bắt đầu với quy luật này: tất cả những gì chúng ta thấy, chúng ta sẽ muốn nó, chúng ta sẽ cưu mang đó. Rồi thận trọng điều mình thấy, thận trọng những điều mình cưu mang, có nghĩa là gieo cấy trong lòng mình đó, mình đặt nó làm trời hay làm chủ của mình. Rồi á, mình biết cẩn thận những gì mình đào thải ra, bởi vì những gì mình đào thải ra nó sẽ gieo vào lòng của những người khác và ảnh hưởng, mình sẽ gặt hái những gì mình gieo. Ý tưởng, ý nghĩ, có lẽ là có nhiều người ở đây nói tôi nghĩ trong đầu tôi thôi, tôi nghĩ trong đầu, trong trí tôi thôi, nó không có ảnh hưởng gì, tôi không hại đến ai hết đó, hay là tôi nói cái lời này vậy đó, tôi nói chơi chơi thôi, tôi nói giỡn giỡn thôi, không có hại ai, không có ý hại ai hết đó. Có nhiều người lý luận như vậy, con nói xạo xạo chơi cho vui như vậy thôi, nhưng mà đâu có ngờ đâu, những lời xạo xạo đó, vui vui đó, làm đau lòng người khác. Tất cả từng ý tưởng, từng ước muốn của mình, từng lời nói của mình đều có cái hậu quả của nó. Cái hậu quả nó có thể là đưa đến việc anh chị em còn tiếp tục được hiện hữu hay không, hay là anh chị em sẽ mất đi cái sự hiện hữu của mình, hiện hữu trong sự sống đó. Chúng ta để ý ý tưởng của mình, lời nói của mình, việc làm và sự sống của mình, cái cuộc sống của mình đều liên can đến nhau. Và bây giờ như thế này, giờ nào, ngày nào, bất cứ giây phút nào, mình cũng ý thức được sự hiện diện của Thiên Chúa ở trong mình. Có nghĩa là thấy được Chúa, thấy được Chúa nơi mình. Thì chuyện gì xảy ra, anh chị em thấy cái người của mình đó, mình không muốn cũng sạch, mình không muốn tự động đó, Chúa làm cho mình sạch. Bởi vì mình chỉ nuôi lòng của mình, cái ý tưởng ước muốn mình toàn là lời Chúa thôi, thì không thể không sạch được. Thật là đơn sơ, kính thưa anh chị em. Do đó đó, chúng ta cần đến học lời Chúa. Cái điều đó sẽ chữa lành cho anh chị em, không phải chỉ có phần xác mà cả phần hồn nữa. Và chúng tôi thấy rõ, có những cái điều, có những người đến thấy, ồ, tại sao có những người á, xương á, nó khô đét tự nhiên á, nó sống lại, rồi nó mọc ra từng đoạn, từng đoạn, từng đoạn. Có người á, ở bên Hữu Sinh á, con còn quay phim được. Cái đêm đó đó, bão tố bên ngoài, nhưng mà bên trong tất cả cộng đoàn cầu nguyện, thì mỗi người đang ngồi xe lăn đứng dậy đi. Cả không biết mấy tháng trời là ngồi xe lăn, ngày hôm sau đứng dậy đi. Nhưng mà người ta chỉ thấy cái hiện tượng bên ngoài thôi, nhưng mà không thấy bên trong, không thấy thần khí của Chúa, không thấy sự hiện hữu của Thiên Chúa. Và chúng tôi không muốn cho anh chị em chỉ được cái thần khí tạm thời thôi, mà muốn cho anh chị em được có cái kiến thức, để anh chị em lấy kiến thức của thần khí Chúa, của thế giới linh hồn đó, anh chị em tập luyện sống trong cái quy luật đó.
Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi những bài giảng trong bộ CD Thần Khí Đạo với linh mục Mikae Yuse Nguyễn Trường Luân dòng Chúa Cứu Thế. Nếu quý vị muốn có bộ CD này để trao tặng người thân, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ 2458 Atlantic Avenue, Long Beach, California 90806 hoặc điện thoại 562-988-7997, 562-988-7997. Xin chân thành cảm ơn và xin Chúa chúc lành cho quý vị.